Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Với cái thời gian rất là hữu hạn, thôi tất cả quý vị im lặng để cho tôi có ít lời nói cho quý vị nghe. Trước khi giảng, yêu cầu quý tăng ni và Phật tử chắp tay niệm Phật cho chúng tôi 3 lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý tăng ni và toàn thể Phật tử, đây là một cái việc làm hơi đột xuất, bởi vì chúng tôi không có dự ý ghé ở Quảng Ngãi, mà chỉ nhận lời mời của ban chi sự ở Hội An thì chúng tôi lên đó. Nhưng rồi có quý cô ở đây vào trong ấy mời, nói rằng đây là nằm gần bên đường quốc lộ, đi ghé không có gì khó khăn gì, thì tôi cũng nghĩ tình, dù vốn dù không, ở đâu là người xuất gia, tôi coi đều là người thân thiết ở trong nhà, cho nên là tôi hứa nhận ghé lại đây. Tôi cũng ngỡ ghé lại đây chỉ có một số ni chúng tại chùa, chứ không ngờ ban toàn công giáo hội ở đây quý vị lại có cái nhã ý tốt để hợp tác và đi đón dọc đường. Thì cái điều đó tôi rất là cảm động, nghĩ rằng cái tình đạo tôi không có mong mỏi mà nó lại được. Tức là tôi ngỡ chỉ là ghé đây với một số quý cô ở tại chùa an cư và thăm viếng vậy thôi, mà đây lại được toàn thể chư tăng thông tỉnh và chư ni đều quy tụ về, đồng thời có gia đình Phật tử và các Phật tử cũng tụ họp lại, thì điều đó là cái điều quá cái tưởng của tôi. Bởi vậy trong khi đi đường nhọc nhằn, tôi cũng không nỡ từ chối, không nói pháp cho quý vị nghe. Như vậy thì hôm nay cái bài pháp mà tôi tâm đắc nhất là bài pháp Lục Hòa của Đức Phật. Tôi xin đem ra để nhắc chư tăng chư ni, những người xuất gia chúng ta ứng dụng, và cũng nhắc cho gia đình Phật tử, cho toàn thể Phật tử biết, sống đúng với cái tinh thần Phật mong mỏi người Phật tử phải thực hiện. Bởi vì khi tu và khi tôi lập ra thiền viện, nghiên cứu kỹ trong giới luật của Phật, thì cái 6 điều hòa thuận Đức Phật đặt nó là cái căn bản. Bởi vì nói tới tăng ni đó là nói tới lục hòa. Bởi vì tăng theo cái chữ Phạn là Sangha, Trung Hoa dịch âm đọc là tăng già, còn dịch nghĩa là hòa hợp chúng. nghĩa là một số người tu hoặc tăng hoặc ni sống chung với nhau một chùa hoặc một tập thể, sống hòa hợp vui vẻ để tu hành, đó gọi là hòa hợp tăng. Mà gọi hòa hợp thì đó là tăng, còn nếu thiếu hòa hợp thì đó là thiếu cái nghĩa tăng. Như vậy thì Phật đặt cái hòa hợp là trên tất cả những cái giới luật. Nếu mà chúng ta sống không có hòa hợp thì không bao giờ sự tu hành chúng ta tiến. Bây giờ tôi đi từng bước một là đối với chư tăng chư ni ở thiền viện chúng tôi, khi mà đọc nội quy thì trước là phần lục hòa. Lục hòa thì chắc là quý vị đã thừa biết hết rồi, nhưng mà tôi cũng xin nhắc lại từng phần để cho quý vị thấy cái chỗ rất là thấu đáo mà Phật dạy chúng ta. Trước hết là thanh hòa đồng trụ, quý vị nhớ phải không? Đó, thì cái thanh hòa đồng trụ này đối với thời Đức Phật rất là dễ, nhưng mà đối với chúng ta ngày nay thì hơi khó một chút. Bởi vì sống chung một chùa, chung một tịnh xá thì cái thanh hòa đồng trụ nó dễ, tức là cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng tu hành như nhau, không có sai biệt. Thì tất cả cái nếp sống hàng ngày, cái công tác hàng ngày và cái hạnh kiểm tu hành hàng ngày đều phải giống hệt nhau, như nhau, thì đó gọi là thân hòa đồng trụ. Thì như vậy chúng ta sống hòa hợp. Nhưng trường hợp khác là quý vị sống ở trong một chùa thì cái hòa đó nó hơi dễ. Còn nếu sống mỗi thầy hoặc mỗi cô ở mỗi chùa thì cái hòa đó nó cũng hơi khó. Vì vậy mà cái thanh hòa đồng trụ chỉ cho một cái tập thể chung sống một nơi, một chỗ, chứ không có chỉ cho những người sống rời rạc. Đó là một cái điều mà thiệt thòi cho những vị sống riêng tư. Như vậy thì chúng ta là người tu, đối với cái thanh hòa đồng trụ này nó thật là dễ. Bởi vì chúng ta không có ở riêng, không có quyền lợi riêng, cho nên làm thì cùng làm, ăn thì cùng ăn, mặc thì cùng mặc, hay là mọi cái công tác, giờ tu hành vân vân, chúng ta đều nhịp nhàng với nhau, hòa hợp như vậy. Thì cái nết đạo đức trong chùa rất là tốt. Đó là nói về cái thân hòa đồng trụ. Rồi đến cái thứ hai là khẩu hòa vô tránh, tức là cái miệng mình hòa hợp với nhau, không có cãi lộn, không có nói những lời dữ, lời nặng nề nhau. Đó là không tranh hơn, tranh thua với nhau. Thì cái điều đó tất cả chư tăng chư ni thấy dễ hay khó? Quý vị nhất là bên phái nữ sống chung với nhau 5-10 vị ở trong chùa, thỉnh thoảng có cãi với nhau không? Nói thật thà có không? Có. Mà có thì phạm cái lỗi khẩu hòa vô tránh. Mà này tránh rồi, tránh tức là tranh rồi, phải không? Thì cái điều này là cái điều rất là khó. Mà tôi nói đây, nói chung luôn, kể cả người tại gia như các Phật tử nhỏ và lớn cũng phải tập cái hạnh này. Sống làm sao chúng ta được khẩu hòa vô tránh, tức là miệng mình nói những lời hòa nhã, nhẹ nhàng, dễ mến, dễ thương, chứ không có cãi lẫy to, không có rầy la lớn, thì như vậy đó là cái khổ hòa vô tránh. Nhưng mà e rằng có quý vị hoặc làm trụ trì hoặc là làm chi sự để nói rằng sai làm mà không chịu làm không rầy sao được, phải không? Không cần bảo làm đằng này mà đi làm đằng khác, không rầy sao được, không la sao được. Thì như vậy rầy la cũng có lý, có lý rồi. Chắc là mới thì thấy có lý, nhưng với cái đạo đức thì nó khác. Bởi vì chúng ta lâu nay có một cái quan niệm, cái gì mình nghĩ mình cho là đúng là phải, mà ai làm nói khác hơn mình thì mình không có vui. Mà không vui thì phải có cãi. Thí dụ hai người, người nói cái vật cái trước mắt đó là đẹp, như thấy hoa hồng người nó đẹp, còn người chê xấu. Thì hai người, người nhìn thấy cái hoa hồng nó đẹp, người nhìn thấy hoa hồng nó xấu, thì người nói hoa hồng đẹp thì bị người nói hoa hồng xấu chê, nó bậy, nó xấu vậy mà đẹp cái gì, thì cãi không? Quý vị có cãi không? Mình thấy đẹp, khen đẹp, người khác lại chê xấu, thì cãi thì không phải cãi. Chắc khó mà nín được, phải không? Khi mình nói là đẹp, người khác chê là xấu, là bực bội, rồi cãi với nhau. Nhưng mà cái điều đó phải hay là chưa phải? Mỗi người có quyền nhìn, mỗi người có quyền nhận định. Mình nhận định đẹp, đó là cái nhận định riêng của mình. Người khác nhận định xấu, đó là cái nhận định riêng của người đó. Thì như vậy muốn phải cãi thì phải sao? Nói sao cho phải cãi? Thì đây là cái câu trong kinh A Hàm Đức Phật dạy. Đức Phật bảo rằng người biết tôn trọng chân lý là khi mình nói điều gì thì chỉ nói rằng đây là cái nghĩ của tôi, nghe đó thôi. Rồi người khác khi nói điều gì cũng nói đây là cái nghĩ của tôi, không có thêm một chữ. Quý vị nhớ chữ gì? Chữ đúng, phải không? Nói rằng đây là cái nghĩ của tôi đúng, thì người khác cũng nói đây là cái nghĩ của tôi đúng. Như hồi nãy tôi thí dụ, nếu người nói hoa hồng là đẹp, cái đó là đúng, nói khác là sai. Mà người kia cũng nói hoa hồng xấu, không đẹp, cũng nói là đúng, thì có hai chữ đúng đó đó, có cãi lộn, phải không? Còn nếu nói hoa hồng này đẹp, đó là cái nhận định của tôi, người khác nói hoa hồng xấu, đó là nhận định của chị. Thì mỗi người có quyền nhận định. Hoa hồng nó không cãi đẹp xấu gì hết, mà mình cãi lộn nhau làm chi, phải không? Nó là nó thôi. Tại vì mình cho cái nhận định mình là đúng, rồi người khác nói ngược lại cho mình nổi sân lên. Quý vị có hay sân không? Sân tại vì người đó không có nói đúng theo cái nhận định của mình. Mà thưa tất cả quý vị, chúng ta nhận định có chân lý chưa? Cái nhận định của chúng ta có chân lý chưa? Đâu có bảo rằng là chân lý, mà rồi mình cho nó là đúng, tức là bắt buộc nó phải là đúng rồi, phải là đẹp rồi, chứ không ai nói khác được. Thì như vậy nó mới có sự cãi vã với nhau. Tôi nói ví dụ nhỏ, rồi quý vị nhìn lại ở trong chùa, hai huynh đệ cãi nhau thì cũng chẳng qua là cái nhận định khác thôi. Nhưng tôi thường ví dụ, tôi nói tôi ngồi trên núi ở Trúc Lâm, rồi tôi thấy ở bên hướng nam có cụm mây đen, cái gió thổi đùa qua lá cái mưa tới ào ào. Thì hôm nay tôi thấy như vậy, rồi ngày mai tôi cũng ngồi đó tôi chơi, tôi thấy cụm mây đen, rồi tôi nghĩ rằng thế nào cụm mây đó rồi cũng sẽ mưa tới. Tôi nghĩ như vậy là lấy cái kinh nghiệm hôm qua để tôi đặt lại bữa nay. Mà tôi nói rằng hôm qua thấy cụm mây đen, rồi gió thổi, rồi mưa tới. Hôm nay có cụm mây đen ở hướng đó, gió thổi thế nào cũng mưa. Khi đó đồ đạc hơi ngoài sân, trong nhà hay ở ngoài xào quần áo, tôi kêu quý vị thôi đồ phải đem vô để lát nữa có mưa. Tôi kêu vậy mà nếu người nào không chịu nghe lời tôi có giận không? Thử quý vị ở cái vị trí của tôi có giận không? Chắc dễ giận quá mà. Mình nói trời mưa, mà cái kinh nghiệm hôm qua mình nhìn thấy như vậy, thì bữa nay thấy vậy thì có lẽ là sẽ mưa. Rồi mình kêu đem vô, người ta không đem, cái mình giận la lên. Nhưng một lát rồi cái gió bên phương Bắc nó thổi tạt qua cái hết mưa. Thì lúc đó sao? Mình kêu người ta đem đồ vô, bây giờ không mưa thì có xin lỗi người ta không? Dám xin lỗi không? Chắc không dám đâu, phải không? Lỡ rồi, làm thinh ai, không ai nhắc, không ai kể tới thì thôi, thông qua luôn. Còn nếu mà khi mình kêu đem đồ vô mà ta không nghe lời thì dạy là quý vị làm trụ trì, làm thì chúng là hay có cái lỗi đó. Cái gì mình thấy kinh nghiệm hôm qua hôm kia nói như vậy, bữa nay đó làm đúng như cái kinh nghiệm của mình mà ta không làm thì mình liền nổi giận. Nhưng mà ở trên thế gian này mọi sự việc xảy ra nó đều tùy duyên. Cái duyên hôm qua khác vì có gió thuận chiều, còn cái duyên hôm nay khác tuy có chuyển mưa mà gió ngược chiều, phải không? Thì cái mưa nó đã không có rồi. Như vậy thì tất cả cái suy nghĩ của chúng ta nó có đúng chăng đúng một phần thôi, chứ chưa có phải là tuyệt đối. Mà chúng ta khi suy nghĩ cái gì cho là đúng thì lại nghĩ cái đó đúng tuyệt đối, ai làm khác chúng ta thì nổi giận liền. Như vậy thì cái nổi giận đó nó gây ra cái ác khẩu. Ác khẩu tức là nói bậy, nói những lời vô nghĩa khiến cho người ta giận, thì đó là phạm một cái lỗi là khẩu hòa vô tránh, mà mình lại khẩu bất hòa thành nó sanh tranh cãi, phải không? Như vậy thì tất cả chúng ta tu ở chùa điều chúng ta phải nhớ được cái điều đó để sống sao cho cái người đến trong chùa, trong tịnh xá của chúng ta trọn ngày không nghe một tiếng la hét nào hết, thì đó mới là tốt, mới là vui hòa. Còn nếu vào chùa lát nghe cô này la, cô kia cự, vân vân, thì cái đó hòa không? Mà nếu mình không hòa, dạy Phật tử họ sống hòa vui được không? Cho nên Phật bắt buộc chúng ta phải lấy cái hòa của mình để làm cái nền tảng, rồi dạy mọi người mới được. Đó là tôi nói cái khẩu hòa vô tránh, là chúng ta cứ nghĩ rằng cái nhận định, cái hiểu biết của mình nó có đúng chỉ là phần nào, chứ không bảo là trăm phần đều đúng. Cho nên ai có cãi lại thì chỉ nói rằng đây là cái thấy, cái hiểu của tôi nói như thế. Còn anh chị có thể thấy hiểu khác thì cái đó cũng không có lỗi gì. Chờ coi sự việc nó đến đâu, nó ra sao, chứ đừng có vội cãi. Nhiều khi sự việc nó không có đến mà chúng ta cãi lộn trước khi nó đến. Đó, đó là cái điều không có vui, không có tốt ở trong nhà đạo. Đó là cái thứ hai là khẩu hòa vô tránh. Mà bây giờ quý vị hơi lớn lớn ở trong chùa, xét kỹ lại cái này mình làm được chưa, được chừng bao nhiêu phần. Nếu 100% thì quý vị được chừng nhiêu phần? Chắc chừng 50, phải không? Nhiều lắm là 60-70 thôi, chứ chưa có trọn vẹn. Bởi vậy nên chúng ta phải tự kiểm rồi tự biết để mà chỉnh lại cái gì chúng ta chưa làm được. Cái đó là ý hòa đồng diệt, là cái ý của chúng ta hòa hợp với nhau, cùng vui vẻ với nhau, hòa vui. Mà muốn hòa vui thì phải làm sao? Phải cố chấp cái ý của mình, hay là phải đừng chấp chặt cái ý? Nếu mình nghĩ cái gì cho cái nghĩ mình là đúng, hay là mình thích cái gì cho cái thích mình là đúng, người khác họ không bằng lòng, họ khuyên, họ ngăn, thì có nổi giận không? Mình thích cái đó mà họ lại không có làm, không có giúp cho mình được thành công, mà họ còn ngăn cản mình, mình có nổi giận không? Chắc giận quá, phải không? Tôi muốn như vậy đó mà anh hay là chị ngăn cản tôi, không cho tôi thực hiện được cái ý của tôi, thì đó là cái gốc để chúng ta nổi giận. Mà sống ở trong huynh đệ, thưa quý vị, tất cả ý niệm suy gẫm đều giống hệt nhau, hay là mỗi người mỗi ý? Giống hệt hay mỗi người mỗi ý? Hầu hết là mỗi người mỗi ý, không ai giống ai. Nếu mà giống hệt chắc Phật không có bắt mình hoàn chi. Mà tại vì người nghĩ thế này, người nghĩ thế nọ không có giống nhau, mà sống chung với nhau mà cái ý niệm không có giống, không có hợp, thì sống chung có vui không? Chắc sống thì sống gượng thôi, chứ vui không có vui. Mà nếu tu mà còn có những cái hơi bực bội, không vừa lòng, không có mãn ý, thì sống với nhau 5 người, 10 người, 20-30 người, cả 100 người thì chắc là lộn xộn lắm, không có yên được. Bởi vậy cho nên cái hòa của ý là cái hết sức quan trọng. Mà muốn hòa thì chúng ta phải làm sao? Ở đây chúng ta phải kinh nghiệm Phật dạy tất cả chúng ta tu muốn hòa thuận với nhau thì không nên giữ cố chấp cái ý riêng của mình, không nên bám giữ cố chấp cái ý riêng của mình. Tại sao? Bởi vì cái ý là cái suy nghĩ sinh diệt luôn luôn. Bây giờ tôi hỏi tất cả quý vị, từ trước đến giờ quý vị suy nghĩ cái gì trúng cái ấy, hay là suy nghĩ 10 cái trúng được 5-3 cái thôi? Suy nghĩ trúng hết hay có cái trật? Nếu có trật thì biết rằng cái ý của mình nó chưa có toàn vẹn, chưa có bảo đảm. Mà chưa toàn vẹn, chưa bảo đảm thì có gì đâu mà cố chấp. Như vậy quý vị xét thấy, nếu mà ở thế gian suy nghĩ cái gì trúng cái nấy thì người ta có nghèo có khổ không? chứ không ai nghèo khổ đâu. Nghe suy nghĩ đâu thì ra đó, đều đúng hết thì người ta làm giàu hết rồi. Ở trong đạo cũng vậy, chúng ta tu mà nếu mình nghĩ cái gì đều đạt được cái đó thì chắc ngày nay chúng ta chùa to Phật lớn mà thiên hạ họ đều quy phục với chúng ta hết. Nhưng sự thật không phải vậy. Mình nghĩ trúng được phần nào chứ không phải hoàn toàn. Bởi vậy cho nên không phải hoàn toàn mà cố chấp mà bảo vệ thì đó là cái sai lầm. Và từ cái sai lầm đó chúng ta sanh ra tranh cãi, chúng ta sanh ra bực bội với nhau, sống trong cái chỗ không còn tình, không còn nghĩa. Vì vậy mà nên biết rõ rằng Phật dạy chúng ta sống phải giữ cái ý hòa đồng duyệt, tức là ý hòa cùng vui, vui với nhau chứ không có buồn, không có giận, không có oán hờn. Bây giờ tôi hỏi thực tế, tất cả quý vị ở trong chùa có 50 đệ tử, hay là ở trong tịnh xá, ở trong cái thiền viện hay là nội viện tăng hay ni, tất cả chúng ta đều hoàn toàn vừa lòng vui vẻ nhau hết không?